From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session of the 187th
Từ Trung tâm Đại hội tại Khuôn viên Đền thờ ở Salt Lake City, đây là phiên họp chiều chủ nhật của Đại hội Trung ương và niên kỷ thứ 187 của Giáo hội Các Thánh Hữu Nghị Sao của Chúa Giêsu Kitô, với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thần quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast
chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn, trong đệ nhất chủ tịch đoàn sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters, as you may know,
các anh chị em thân mến, như các anh chị em có thể biết, người bạn và cộng sự thân mến của chúng tôi, anh cả Robert D. Hales của nhóm tu số 12 vì sự đồ đã thanh thản, qua đời chiều nay lúc 12:15 tại bệnh viện, trong vòng tay của người vợ và những người khác trong gia đình cùng Chủ tịch Russell M. Nelson. Chúng ta sẽ nhớ ông, sự thông sáng và tốt lành của ông đã ban phước cuộc sống của chúng ta trong nhiều năm. Chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn, đầy tình yêu thương đối với người vợ và chăm sóc cho ông Mary. Và tin tức về tang lễ sẽ đến sau. Thưa các anh chị em, trong khi bắt đầu phiên họp của đại hội này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vì Chủ tịch Thomas S. Monson, dưới sự chỉ dẫn của ông, chúng ta tự họp và ông hiện ở nhà. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy với Bonnie Goodliffe và Linda Margetts đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Come O Thou King of Kings. Sau đó, anh cả Joseph W. Sitati sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu và tiếp theo đó, ca đoàn sẽ hát bài Have I Done Any Good?
our loving Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng yêu dấu của chúng con. Khi chúng con mở đầu phiên họp kết thúc của Đại hội Trung ương này, chúng con biết ơn Cha vì Thánh Linh của Cha đã ở cùng với chúng con cho những sứ điệp chúng con đã nhận được vào ngày hôm nay. Chúng con rất biết ơn cho sự phục hồi của phúc âm của con của Cha, cho vị tiên tri của chúng con, Chủ tịch Monson, và chúng con tán trợ ông với tư cách là vị tiên tri tiên kiến của chúng con. Chúng con xin Cha ban phước cho gia đình của ông và xin cho họ, và xin để họ biết rằng chúng con thương họ, thương yêu họ rất, thương yêu nhỏ rất, rất nhiều. Và đặc biệt lúc này xin Cha ban phước cho chị Mary Hales và gia đình. Chúng con tụ họp nơi đây từ khắp nơi trên thế giới để học hỏi, và chúng con cầu nguyện rằng tâm trí của chúng con sẽ được mở rộng để chúng con có thể nghe được và hiểu được, và trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
will now be pleased to hear.
Rồi đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả M. Russell Ballard thuộc nhóm túp số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo ông sẽ là anh Tad Arcolister, đang phục vụ với tư cách là Chủ tịch Trung ương Trường Chủ Nhật. Sau đó, anh cả Shoni L. Cook thuộc nhóm túp số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo ông sẽ là Stanley G. Ellis, đã được giải nhiệm hôm qua với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền Trung ương.
Một trăm bảy mươi năm về trước, Brigham Young đã nhìn khắp thung lũng Salt Lake lần đầu tiên và tuyên bố, đúng chỗ này rồi. Ông biết chỗ này vì Chúa đã mặc khải cho ông. Đến năm 1869, hơn 70.000 thánh hữu đã thực hiện một cuộc hành trình tương tự. Bất chấp những khác biệt của họ về ngôn ngữ, văn hóa và quốc tịch, họ đều chia sẻ một chứng ngôn về Đức Chúa Cha, vị Nam Tử và Đức Thánh Linh. Sự phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và một ước muốn để xây dựng Sion, một nơi của sự bình an, hạnh phúc và vẻ đẹp, để chuẩn bị cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi. Trong số các thánh hữu đầu tiên đặt chân đến Utah có Jane Manning James, con gái của một người nô lệ được trả tự do, một người cải đạo trong giáo hội phục hồi và một môn đồ xuất sắc, đã đối mặt với nhiều thử thách khó khăn. Chị James là một thánh hữu ngày sau trung tín cho đến khi qua đời vào năm 1908, hưởng thọ 87 tuổi. Chị đã viết, tôi muốn nói ngay lúc này rằng đức tin của tôi nơi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô như đã được giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô giảng dạy vẫn mạnh mẽ như ngày hôm nay. Không, có thể là còn mạnh mẽ hơn ngày tôi được báp têm nữa. Tôi đóng tiền thập phân và các của lễ, tuân giữ lời thông sáng. Tôi đi ngủ sớm và dậy sớm. Tôi cố gắng trong sự yếu kém của mình để làm gương cho tất cả mọi người. Chị James, như rất nhiều các thánh hữu ngày sau khác, không những đã xây dựng Sion với máu, mồ hôi và nước mắt, mà còn tìm kiếm các phước lành của Chúa qua việc sống theo các nguyên tắc phúc âm với tất cả khả năng của bản thân, trong khi tiếp tục củng cố đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng chữa lành vĩ đại cho tất cả những ai chân thành tìm kiếm Ngài. Các thánh hữu trong những ngày đầu không phải là hoàn hảo, nhưng họ đã thiết lập một nền tảng. Trên đó chúng ta đang xây dựng gia đình và một xã hội yêu chuộng và tuân giữ các giao ước. Và điều này được làm nổi bật trong các phóng sự tin tức trên khắp thế giới vì sự cam kết của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô và các nỗ lực tình nguyện của chúng ta để giúp đỡ những người gần xa. Chủ tịch Irene, tôi rất muốn ngỏ lời biết ơn cùng những vị thiên sứ đã phục vụ thiên xa. Tôi tin rằng nếu chúng ta đánh mất những mối liên kết của chúng ta với những người đi trước chúng ta, kể cả các tổ phụ và tổ mẫu tiền phong của chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh mất một kho báu quý giá. Tôi đã nói chuyện về đức tin trong mỗi bước chân trong quá khứ và sẽ tiếp tục trong tương lai, bởi vì tôi biết rằng các thế hệ đang vươn lên phải có cùng một loại đức tin như các thánh hữu trong những ngày đầu đã có nơi Chúa Giêsu Kitô và phúc âm phục hồi của Ngài. Các tổ phụ và tổ mẫu tiền phong của tôi nằm trong số những người tiền phong trung tín đã đẩy xe kéo tay, cưỡi xe bò và đi bộ đến Utah. Họ, như chị Jane Manning James, đã có một đức tin mạnh mẽ trong từng bước chân của họ khi họ thực hiện cuộc hành trình gian khổ của riêng mình. Những cuốn nhật ký của họ tràn đầy với những dòng mô tả những khó khăn, những cơn đói và bệnh tật, và cũng như là những lời chứng về đức tin của họ nơi Thượng Đế và phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Họ có rất ít của cải vật chất, nhưng lại được hưởng dồi dào các phước lành từ tình anh em và chị em mà họ tìm được trong giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Khi có thể, họ khuyến khích những người bị áp bức và ban phước cho những kẻ bệnh tật qua sự phục vụ lẫn nhau và qua chức tư tế của Thượng Đế. Các chị em ở Cache Valley, Utah đã phục sự cho các thánh hữu trong tinh thần của hội phụ nữ. Đó là làm việc trong sự hiệp nhất để phục vụ những người trong cơn hoạn nạn. Bà cố nội Margaret McNeil Ballard của tôi đã phục vụ bên cạnh chồng bà Henry khi ông chủ tọa với tư cách là giám trợ của tiểu giáo khu Logan Second trong suốt 40 năm. Bà Margaret là chủ tịch hội phụ nữ của tiểu giáo khu suốt 30 năm trong những năm ấy. Bà đã đón về nhà họ những người nghèo khó, bệnh tật, và những quả phụ và cô nhi, và bà thậm chí còn mặc trang phục lễ đền thờ cho người chết. Mặc dù việc tưởng nhớ đến cuộc hành trình gian khổ mang tính lịch sử của những người tiền phong Mạc Môn vào thế kỷ 19 là thích hợp và quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ rằng cuộc hành trình gian khổ của cuộc sống vẫn tiếp tục đối với từng người trong chúng ta khi chúng ta chứng tỏ đức tin trong từng bước chân của riêng mình. Những người mới cải đạo không còn phải quy tụ ở các khu định cư ở miền Tây nước Mỹ. Thay vào đó, họ quy tụ với các giáo đoàn địa phương của họ, nơi các thánh hữu thờ phượng Cha thiên thượng của chúng ta trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Với hơn 30.000 giáo đoàn được thiết lập trên khắp thế giới, tất cả đều được quy tụ ở Sion của riêng mình. Như Thánh Thư đã nói, vì đây là Sion, những kẻ có tấm lòng thanh khiết. Khi chúng ta bước trên con đường của cuộc sống, chúng ta được thử thách để xem chúng ta sẽ tuân theo tất cả những điều Chúa đã truyền lệnh không. Nhiều người trong chúng ta đang ở trên những cuộc hành trình khám phá tuyệt vời, dẫn đến sự thỏa mãn cá nhân và sự khai sáng thuộc linh. Tuy nhiên, một số trong chúng ta đang ở trên một cuộc hành trình gian khổ, đi đến phiền muộn, tội lỗi, thống khổ và tuyệt vọng. Trong bối cảnh này, xin các anh chị em hãy tự hỏi mình, đích đến cuối cùng của tôi là gì? Những bước chân của tôi đang đưa tôi đi đến đâu? Và liệu hành trình của tôi có đưa tôi đến sự gấp bội phước lành đó mà Đấng Cứu Rỗi đã hứa không? Cuộc hành trình gian khổ trở về với Cha Thiên Thượng của chúng ta là cuộc hành trình gian khổ quan trọng nhất trong đời chúng ta. Và nó tiếp tục mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi năm, trong khi chúng ta gia tăng đức tin của mình nơi Ngài và nơi vị nam tử yếu dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải cẩn thận nơi những bước chân của chúng ta trong cuộc sống đang dẫn dắt chúng ta đến. Chúng ta phải thận trọng và chú tâm đến lời khuyên dạy của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài. Khi Ngài trả lời các câu hỏi này, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ, và tôi thêm vào là cả nam lẫn nữ, dỗ dành các ngươi. Hôm nay, tôi lặp lại lời khuyên dạy trước đây từ các vị lãnh đạo giáo hội. Thưa các anh chị em, hãy giữ giáo lý của Đấng Kitô được thanh khiết và đừng bao giờ để bị dỗ dành bởi những kẻ thay đổi giáo lý. Phúc âm của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã được phục hồi qua Joseph Smith, vị tiên tri của gian kỳ cuối cùng này. Đừng lắng nghe những người không được sắc phong hoặc phong nhiệm vào sự kêu gọi của họ trong giáo hội và được công nhận bằng sự ưng thuận chung của các tín hữu giáo hội. Hãy đề phòng các tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân tự nhận là mình có các câu trả lời bí mật cho các câu hỏi giáo lý mà họ nói rằng các vị sứ đồ và tiên tri ngày nay không có hoặc không hiểu. Đừng lắng nghe những ai thuyết phục các anh chị em với các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Các tín hữu của chúng ta đã mất quá nhiều tiền rồi, nên xin hãy cẩn thận. Ở một số nơi, quá nhiều người trong chúng ta đã tìm kiếm những điều họ không thể hiểu được và theo đuổi kiến thức bí mật trong những lối thực hành đắt tiền và đáng nghi ngờ để được cung cấp sự chữa lành và ủng hộ. Một bản tuyên bố chính thức của giáo hội được đưa ra một năm về trước nói rằng chúng tôi thuyết phục các tín hữu giáo hội hãy cẩn trọng về việc tham gia bất cứ đoàn thể nào hứa sẽ đem lại với một khoản tiền nhất định những sự chữa lành kỳ diệu hoặc tự nhận là có những phương pháp đặc biệt có thể tiếp nhận quyền năng chữa lành ngoài những người nắm giữ chức tư tế được sắc phong hợp thất. Sách hướng dẫn của giáo hội khuyên dạy, các tín hữu không nên sử dụng các lối thực hành y tế hay sức khỏe đáng nghi ngờ về mặt đạo đức và pháp luật. Các vị lãnh đạo địa phương nên khuyên bảo các tín hữu có các vấn đề sức khỏe, nên hỏi ý kiến của các chuyên gia có thẩm quyền, được cấp phép ở các quốc gia nơi họ hành nghề. Thưa các anh chị em, hãy khôn ngoan và nhận thức được rằng những lối thực hành như vậy có thể rất thu hút về mặt tình cảm, nhưng cuối cùng chúng lại có thể có hại về mặt thuộc linh và thể chất. Đối với các tổ tiên tiền phong của chúng ta, sự tự lập và tự lực cánh sinh mang tính sống còn, nhưng ý thức cộng đồng của họ cũng rất quan trọng. Họ đã cùng nhau làm việc và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những thử thách vật chất và tình cảm trong thời của họ. Đối với những người đàn ông, họ có nhóm túc số chức tư tế và những người phụ nữ được hội phụ nữ phục vụ. Những kết quả này chưa hề thay đổi trong thời của chúng ta. Hội phụ nữ và các nhóm túc số chức tư tế cung ứng cho sự an lạc thể xác và thuộc linh của các tín hữu của chúng ta. Hãy ở trên con đường phúc âm bằng cách có đức tin trong mỗi bước chân, để các anh chị em có thể an toàn trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê-xu Kitô. Chúa là đấng cứu rỗi quý báu của chúng ta. Ngài là đấng cứu chuộc của thế gian. Chúng ta phải tôn kính danh xưng thiêng liêng của Ngài và không lạm dụng nó dưới mọi hình thức. Luôn luôn cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Nếu chúng ta làm như vậy, thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta và dẫn dắt chúng ta an toàn trở về với Cha Thiên Thượng. Tôi mời gọi tất cả những ai nghe tiếng tôi nói, hãy hoan nghênh và chấp nhận bất cứ ai đang thực hiện cuộc hành trình gian khổ của mình ngày hôm nay, bất kể họ đang ở đâu trên con đường của họ. Xin hãy nhớ rằng, không phước lành nào bất cứ ai có thể chia sẻ lại lớn hơn sứ điệp về sự phục hồi, là điều khi được tiếp nhận và sống theo, hứa sẽ mang lại niềm vui và sự bình an bất diệt, tức là cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy sử dụng năng lực, sức mạnh và chính ngôn của mình trong việc phụ giúp những người truyền giáo của chúng ta tìm kiếm, giảng dạy và báo tên các con cái của Thượng Đế, để họ có thể có được quyền năng của giáo lý phúc âm hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng ta cần phải chấp nhận các con cái của Thượng Đế với lòng trắc ẩn và loại trừ mọi thành kiến, kể cả chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giới tính và dân tộc. Hãy để người đời nói rằng chúng ta thật sự tin là các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê-xu Kitô là dành cho mỗi người con của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng cuộc hành trình gian khổ vẫn tiếp tục. Và tôi mời gọi các anh chị em hãy ở trên con đường phúc âm, khi các anh chị em tiếp tục tiến về phía trước, bằng cách đưa tay giúp đỡ tất cả các con cái của Thượng Đế trong tình yêu thương và lòng trắc ẩn, để chúng ta có thể hiệp một, khiến cho tấm lòng chúng ta thanh khiết và tay chúng ta sạch sẽ, để tiếp nhận sự gấp bội phước lành đang chờ đón tất cả những ai thật lòng yêu mến Cha Thiên Thượng của chúng ta và vị nam tử yêu dấu của Ngài. Và tôi khiên nhường cầu nguyện cho điều này trong thánh danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Sách Mặc Môn không những là nền tảng của tôn giáo chúng ta, mà còn có thể trở thành nền tảng của chứng ngôn của chúng ta, để khi chúng ta đối mặt với những thử thách hay vững những thắc mắc chưa được giải đáp, thì sách vẫn có thể giữ cho chứng ngôn chúng ta vững vàng. Cán cân lẽ thật nghiêng về phía Sách Mặc Môn hơn là về phía tất cả các luận cứ của những người chỉ trích. Tại sao? Vì nếu sách đó là chân chính thì Joseph Smith là một vị tiên tri và đây là giáo hội phục hồi của Chúa Giê-xu Kitô, bất kể những lập luận lịch sử hay những lập luận nào khác ngược lại với sự kiện này. Vì lý do này, những người chỉ trích có ý định bác bỏ Sách Mặc Môn, nhưng họ phải gặp những trở ngại không thể vượt qua được vì sách này là chân chính. Trước hết, những người chỉ trích cần phải giải thích làm thế nào cho Smith, một thiếu niên nông dân 23 tuổi, ít học, đã viết ra một quyển sách với hàng trăm tên gọi và địa điểm độc nhất vô nhị, cũng như các câu chuyện và sự kiện chi tiết. Do đó, nhiều người chỉ trích nghĩ rằng ông là một thiên tài có óc sáng tạo, đã dựa vào vô số sách vở và những nguồn tài liệu khác ở địa phương để tạo ra một nội dung lịch sử của Sách Mặc Môn. Nhưng ngược lại với điều quyết đoán của họ, không có một nhân chứng nào tuyên bố đã nhìn thấy Joseph với những tài liệu bị cáo buộc này trước khi công việc phiên dịch bắt đầu. Thậm chí, nếu lập luận này là đúng, thì tệ hại thay cũng không đủ để giải thích sự hiện hữu của Sách Mặc Môn. Người ta cũng phải trả lời câu hỏi, làm thế nào Joseph đã đọc tất cả những tài liệu bị cáo buộc này, lược bỏ các chi tiết không liên quan, giữ lại tính nhất quan của những sự thực kiện phức tạp về người nào, ở nơi nào và khi nào, và sau đó bằng trí nhớ hoàn hảo đọc ra cho người khác viết. Vợ ông, Emma, đã nhớ lại, anh ấy không có bản thảo hay sách để đọc từ đó. Nếu anh ấy có bất cứ thứ gì thì như thế, thì anh ấy cũng không thể giấu kín nó với tôi được. Vậy thì làm sao Joseph đã thực hiện được kỳ công phi thường này khi đọc cho người khác viết một cuốn sách dài hơn 500 trang mà không có được bất cứ điều gì ghi chú nào? Để làm như vậy, ông không chỉ là một thiên tài có óc sáng tạo mà còn có một bộ nhớ hoàn hảo một cách lạ thường nữa. Nhưng nếu điều này là đúng thì tại sao những người chỉ trích lại không nêu lên tài năng phi thường này? Mà còn nữa, những lập luận này chỉ để đề cập đến nội dung lịch sử của cuốn sách mà thôi. Các vấn đề thực sự vẫn còn đó. Làm thế nào Joseph đã viết ra một quyển sách chuyển đạt được thánh linh và ông đã nhận được từ đâu các giáo lý sâu sắc như vậy? Ví dụ, Sách Mặc Môn trái với hầu hết niềm tin Kitô giáo rằng sự sa ngã của Adam là một bước tiến tích cực. Nó cho thấy các giao ước được lập tại lễ báp têm mà không được đề cập đến trong Kinh Thánh. Ngoài ra, người ta có thể hỏi, Joseph đã nhận được từ đâu sự hiểu biết mạnh mẽ, sâu sắc nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Kitô? Ngài không những có thể thanh tẩy chúng ta mà còn làm cho chúng ta hoàn hảo nữa. Ông đã lấy ở đâu bài thuyết giảng đầy ấn tượng về đức tin trong Amma 32, hoặc bài giảng của vua Benjamin về sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, hoặc chuyện ngụ ngôn về cây ô liu với tất cả sự phức tạp và phong phú về giáo lý của nó? Khi đọc chuyện ngụ ngôn này, tôi đã phải vẽ ra một sơ đồ để theo dõi sự phức tạp của nó. Bây giờ chúng ta có phải tin rằng Joseph Smith đã chỉ đọc những bài giảng này từ ý nghĩa của ông mà không có điều ghi chú nào cả không? Trái với định kiến như vậy, bằng chứng về ảnh hưởng của Thượng Đế nằm đầy dẫy trong Sách Mặc Môn được cho thấy bằng các lẽ thật về giáo lý cao quý, nhất là những bài giảng siêu việt về sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô. Nếu Joseph không phải là một vị tiên tri, thì để giải thích cho những sự thấu đáo đáng kể này và nhiều sự thấu đáo khác về giáo lý, những người chỉ trích cần phải đưa ra lập luận rằng ông cũng là một thiên tài thần học. Nhưng nếu đúng như vậy, thì người ta có thể hỏi, tại sao Joseph là người duy nhất trong 1.800 năm sau thời gian giáo vụ của Đấng Kitô tạo ra một loạt các giáo lý độc đáo và rõ ràng như vậy? Nhưng ngay cả nếu chúng ta giả sử Joseph là một thiên tài có óc sáng tạo về thần học với trí nhớ hoàn hảo, thì chỉ những tài năng này không thôi cũng không làm cho ông trở thành một nhà văn đại tài. Để giải thích những sự hiện của Sách Mặc Môn, những người chỉ trích cũng cần phải cho rằng Joseph là một nhà văn có tài bẩm sinh ở tuổi 23. Nếu không, thì làm thế nào ông đã kết hợp được hàng chục tên tuổi, địa điểm và sự kiện thành một tác phẩm hài hòa và nhất quán? Và đây là những sứ điệp hùng hồn, những sứ điệp dường như đang sống, thở và sôi dẫn. Việc đưa ra giải thuyết rằng Joseph Smith ở tuổi 23 có các kỹ năng cần thiết để viết tác phẩm độc đáo này trong một bản thảo duy nhất trong khoảng 65 ngày làm việc là hoàn toàn trái ngược với thực tế trong đời sống. Chủ tịch Russell M. Nelson là một nhà văn giàu kinh nghiệm và đại tài, đã nói rằng ông đã viết lại 40 lần một bài nói chuyện trong Đại hội Trung ương mới gần đây. Bây giờ chúng ta có tin rằng chính Joseph Smith đã đọc để người khác viết toàn bộ Sách Mặc Môn trong một bản thảo duy nhất với phần lớn là những thay đổi nhỏ về ngữ pháp sau này không? Emma, vợ của Joseph, đã xác nhận việc không thể làm được đối với một thành tích như vậy. Joseph khi còn là thanh niên không thể viết hoặc đọc cho người khác viết một bức thư mạnh lạc với lẽ lưu loát được, hơn nữa là đọc cho người khác viết một cuốn sách như sách Mặc Môn. Và cuối cùng, ngay cả khi người ta chấp nhận tất cả các lập luận nói trên, cho dù có thể là một mơ hồ đi nữa, thì những người chỉ chết vẫn gặp phải trở ngại lớn khác. Mọi người đều nghĩ rằng lịch sử cổ xưa được viết trên giấy cói hoặc giấy da, cho đến nhiều năm sau khi các bản bằng kim loại có chứa đựng các bản bài viết cổ xưa được khám phá ra. Ngoài ra, những người chỉ trích còn tuyên bố rằng việc sử dụng xi măng như được mô tả trong sách Mặc Môn vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của những người Mỹ thời ban đầu này. Cho đến khi các cấu trúc xi măng được tìm thấy ở châu Mỹ xưa, những người chỉ trích bây giờ giải thích như thế nào về những khám phá này, những khám phá khá tượng bất ngờ này? Rốt cuộc, người ta có thể tự hỏi làm thế nào một người nào đó có thể tin rằng tất cả những yếu tố và sức mạnh bị cáo buộc này, theo như những người chỉ trích đã nghĩ, đã kết hợp một cách ngẫu nhiên theo cách mà làm cho Joseph có thể viết sách Mặc Môn và vì thế tạo ra một trò lừa đảo của Satan. Nhưng làm thế nào luận điệu này nghe hợp lý chứ? Trái ngược với khẳng định như vậy, cuốn sách này đã soi dẫn cho hàng triệu người từ trước Satan để sống một cuộc sống giống như Đấng Kitô hơn. Mặc dù người nào có thể chọn để tin vào những lời giải thích của những người chỉ trích, thì đối với tôi, nó là một ngõ cụt về trí tuệ và thuộc linh. Ngài muốn tin những lời này thì tôi phải chấp nhận một loạt các giả định không được chứng minh. Tôi phải bỏ qua các giáo lý thiêng liêng đầy ghi dẫn trong các thánh thư này với những lẽ thật thiêng liêng của sách đó. Tôi phải bỏ qua sự kiện rằng nhiều người, kể cả tôi, đã đến gần thượng đế hơn bằng cách đọc sách cuốn sách này hơn bất cứ cuốn sách nào khác. Và hơn hết, tôi phải chối bỏ những lời mách bảo đầy xác nhận của Đức Thánh Linh. Những điều này trái ngược với mọi điều mà tôi biết là chân chính. Một trong những người bạn tốt lành và thông minh của tôi đã rời bỏ giáo hội trong nhiều thời gian. Gần đây, anh ấy đã viết cho tôi về sự trở lại của anh. Lúc đầu, tôi muốn sách Mặc Môn phải được chứng minh cho tôi về mặt lịch sử, địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Nhưng khi tôi thay đổi sự tập trung của mình vào điều mà sách giảng dạy về phúc âm của Chúa và sứ mệnh của cứu rỗi của Ngài, thì tôi bắt đầu đạt được chuyên ngôn về lẽ trung thực của sách đó. Một ngày nọ, trong khi đọc sách Mặc Môn trong phòng của mình, tôi dừng lại, quỳ xuống và dâng lên lời cầu nguyện chân thành và cảm thấy rõ ràng rằng Cha Thiên Thượng đã mách bảo cùng tâm hồn tôi rằng giáo hội và sách Mặc Môn chắc chắn là chân chính. Thời gian 3.5 năm của tôi để tìm hiểu lại giáo hội đã dẫn dắt tôi trở lại một cách chân thành và tôi được thuyết phục về lẽ trung thực của giáo hội. Nếu người ta chịu dành thời gian để khiêm nhường đọc và suy ngẫm sách Mặc Môn cũng như bạn tôi đã làm và lắng nghe những kết quả tuyệt vời của Thánh Linh, thì cuối cùng họ sẽ nhận được một sự làm chứng như mong muốn. Sách Mặc Môn là một trong những sự ban cho vô giá của Thượng Đế cho chúng ta. Đó là thanh gươm lẫn tấm khiên che, sách gửi lời của Thượng Đế vào trận chiến để chiến đấu cho tâm hồn của con người công chính và một vật bảo vệ chính yếu cho lẽ thật. Là các thánh hữu, chúng ta không những có đặc ân để bảo vệ sách Mặc Môn mà còn có cơ hội để tích cực sử dụng sách đó để thuyết giảng với quyền năng giáo lý thiêng liêng của sách và làm chứng về sự siêu việt của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng đó là bằng chứng hùng hồn của Thượng Đế về thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Cầu xin cho sách này trở thành nền tảng của chuyên ngôn của chúng ta, để sách đó có thể nói về chúng ta giống như đã nói về những người dân La Man đã cải đạo, là họ không hề bỏ đạo. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Vào tháng 6 năm 1994, tôi đã rất nôn nóng lái xe đi làm về để xem truyền hình đội tuyển quốc gia của chúng tôi chơi cho giải vô địch bóng đá thế giới. Ngay sau khi bắt đầu lái đi, thì tôi thấy từ xa bên lề đường một người đàn ông khuyết tật đang nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của mình được trang trí với lá cờ nước Brazil của chúng tôi. Tôi biết là người ấy cũng đang đi về nhà để xem trận đấu. Khi chúng tôi đi đến gần nhau và mắt chúng tôi giao nhau, Trong một thoáng, tôi cảm thấy liên kết chặt chẽ với người đó. Chúng tôi đang đi hướng khác nhau, không hề biết nhau. Có điều kiện xã hội và tất và vật chất khác nhau rõ ràng. Nhưng cùng một niềm đam mê bóng đá và tình yêu thương đất nước của chúng tôi đã khiến chúng tôi cảm thấy hiệp một trong giây phút đó. Hôm nay, nhiều thập niên đã qua, song tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt đó và cảm thấy mối liên kết mạnh mẽ đó với người ấy. Rốt cuộc, chúng tôi đã thắng trận đấu đó và giành giải vô địch bóng đá thế giới năm đó. Trong giáo hội, bất chấp khác sự khác biệt của chúng ta, Chúa kỳ vọng chúng ta trở nên hiệp một. Ngài phán trong giáo lý và giao ước, hãy hiệp là một, và nếu các ngươi không hiệp làm một, thì các ngươi không phải là của ta. Khi bước vào một giáo đường hoặc một đền thờ để thờ phượng chung với nhau, thì chúng ta nên bỏ lại sau lưng những khác biệt của chúng ta, kể cả chủng tộc, địa vị xã hội, sở thích chính trị, thành tích học vấn và nghề nghiệp. Và thay vì thế, tập trung vào các mục tiêu thuộc linh chung của chúng ta. Chúng ta cùng nhau hát thánh ca, suy ngẫm về các giao ước của tiệc thánh, cùng đồng thanh nói tiếng Amen. Sau các bài nói chuyện, bài học và lời cầu nguyện, có nghĩa là chúng ta cùng đồng ý với nhau về những gì đã được chia sẻ. Những điều này mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện giúp tạo ra một ý thức hiệp nhất mạnh mẽ trong giáo đoàn. Tuy nhiên, điều thật sự quyết định củng cố hoặc hủy hoại tình đoàn kết của chúng ta là cách chúng ta hành động khi chúng không ở bên các tín hữu giáo hội của mình. Nhưng chúng ta đều biết điều bình thường và không thể tránh khỏi. Cuối cùng, chúng ta nói về nhau. Tùy vào những gì chúng ta chọn nói về nhau, thì lời nói của chúng ta sẽ khiến chúng ta đồng tâm đoàn kết. Như Ama đã giảng dạy bên sông, bên dòng suối Mạc Môn, hoặc sẽ làm xói mòn tình yêu thương, sự tin cậy và thiện chí nên tồn tại ở giữa chúng ta. Có những lời nhận xét dễ hủy hoại tình đoàn kết, chẳng hạn như: vâng, ông ấy là một người giám trợ tốt, nhưng anh chị thấy ông ấy khi còn trẻ thì ôi thôi. Một cách nói mang tính xây dựng hơn của câu này có thể là vị giám trợ rất tốt và ông ấy đã trở nên chín chắn và khôn ngoan hơn qua nhiều năm tháng. Chúng ta thường gán nhãn hiệu cho người khác vĩnh viễn bằng những câu nói như sau: Chủ tịch hội phụ nữ của chúng ta là vô phương cứu chữa. Dễ rất bướng bỉnh. Ngược lại, chúng ta có thể nói lâu nay chủ tịch hội phụ nữ ít linh động. Có lẽ chị ấy đang trải qua một thời gian khó khăn, chúng ta hãy giúp đỡ và hỗ trợ chị ấy. Thưa các anh chị em, chúng ta không có quyền để mô tả bất cứ người nào, nhất là trong số các tín hữu giáo hội của mình, là vô phương cứu chữa. Thay vì thế, những lời nói của chúng ta về đồng bào của mình nên phản ảnh niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chịu tội của Ngài, rằng nơi Ngài và qua Ngài, chúng ta luôn luôn có thể thay đổi để được tốt hơn. Một số người bắt đầu chỉ trích và trở nên chia rẽ với các vị lãnh đạo và tín hữu giáo hội vì những điều nhỏ nhặt. Đó là trường hợp của một người tên là Simon Ryder, đã trở thành tín hữu của giáo hội vào năm 1831. Sau khi đọc một điều mặc khải liên quan đến mình, ông đã ngạc nhiên khi thấy tên của ông bị viết thành Ryder với chữ Y thay vì chữ Y. Phản ứng của ông trước sự việc đo nhỏ nhặt này đã góp phần vào việc ông nghi ngờ vị tiên tri và cuối cùng dẫn đến việc ông ngược đãi Joseph và bỏ giáo hội. Có lẽ chúng ta cũng đều sẽ trải qua một số sửa chỉnh từ các vị lãnh đạo giáo hội của mình mà sẽ là một trắc nghiệm về việc chúng ta đoàn kết với họ như thế nào. Tôi nhớ cách đây 44 năm tôi, ngôi nhà hội nơi mà gia đình chúng tôi đi dự lễ sắp được tu sửa nhiều. Trước khi bắt đầu công trình này, một buổi họp được tổ chức và trong đó các vị lãnh đạo địa phương và khu vực thảo luận về cách các tín hữu sẽ tham gia làm việc nỗ lực đó. Cha tôi trước đây đã từng chủ tọa đơn vị trong nhiều năm, đã bày tỏ ý kiến rất mạnh mẽ rằng công việc này nên được thực hiện bởi một nhà thầu chứ không phải bởi những người không chuyên. Không những ý kiến của ông đã bị bác bỏ, mà chúng tôi còn nghe nói rằng ông đã bị khiển trách nặng nề và công khai trong dịp đó. Đây là một người đã rất tận tâm với giáo hội và cũng là cựu chiến binh Thế chiến thứ hai ở Âu Châu, đã từng chống lại và đấu tranh cho những gì mà ông tin. Người ta có thể muốn biết phản ứng của ông là như thế nào sau sự kiện này. Liệu ông có khăng khăng với ý kiến của mình và tiếp tục phản đối quyết định đã được đưa ra rồi không? Chúng tôi đã thấy nhiều gia đình trong tiểu giáo khu của chúng tôi đã trở nên yếu kém hơn trong phúc âm và đã ngừng tham dự các buổi họp vì họ không thể hiệp một với những người lãnh đạo. Chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều người bạn của mình từ hội thiếu nhi đã không còn trung tín trong lúc còn trẻ vì cha mẹ họ luôn luôn bắt lỗi những người trong giáo hội. Tuy nhiên, cha tôi quyết định vẫn hiệp một với các đồng thánh hữu của chúng tôi. Và vài ngày sau, khi các tín hữu trong tiểu giáo khu quy tụ lại để phụ giúp công việc xây cất, ông đã mời gia đình chúng tôi đi theo ông đến nhà hội, nơi chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách. Tôi rất giận. Cha tôi đã không thấy được tại sao chúng ta phải làm điều này nếu mà ba không đồng ý với họ. Nhưng cái gương mặt của ông đã làm cho tôi không hỏi câu hỏi đó. Tôi muốn được khỏe mạnh cho cái thời gian lại cung hiến. Tôi đã im tĩnh và đã đi và giúp đỡ xây cất lại. Cha tôi đã không thấy được ngôi nhà, ngôi giáo đường hoàn tất vì ông đã qua đời trước khi công việc xây cất này hoàn thành. Nhưng gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục làm phần vụ của mình cho đến khi hoàn tất. Và điều đó đã giữ cho chúng tôi được hiệp một với cha tôi, với các tín hữu, các vị lãnh đạo và quan trọng nhất là với Chúa. Chỉ vài giây lát trước những kinh nghiệm đau đớn của Ngài ở vườn Gethsemane, khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện lên Đức Chúa Cha cho các sứ đồ của Ngài và cho tất cả các thánh hữu, Ngài đã nói, để cho ai nấy hiệp là một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng khi chúng ta quyết định trở nên hiệp một với các tín hữu và các vị lãnh đạo của giáo hội, cả khi chúng ta nhóm họp lại với nhau, nhưng nhất là khi chúng ta không ở bên nhau, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy hoàn toàn đoàn kết hơn với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi. Trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.
Trước khi tôi bắt đầu, là một người đại diện tất cả chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi nhiều chuyện động đất và cơn bão, tôi xin cảm ơn những người đã góp tay để giúp. Vào tháng 10 năm 2006, tôi đưa ra bài nói chuyện đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy một sứ điệp quan trọng đã gồm có một lời Chúa tin cậy chúng ta. Ngài thật sự tin cậy chúng ta trong rất là nhiều phương diện. Ngài đã ban cho chúng ta phúc âm của Chúa Giê-xu Kitô và trong gian kỳ này, sự trọn vẹn của nó và chức tư tế cùng với các chìa khóa và thẩm quyền để sử dụng nó để ban phước, phục vụ, nhận các giao lễ và lập giao ước. Ngài đã tin cậy chúng ta với giáo hội, phục hồi của Ngài, kể cả đền thờ thánh. Ngài tin cậy các tôi tớ của Ngài với quyền năng gân bó để ràng buộc trên thế gian và ràng buộc trên thiên thượng, với người cha mẹ, giảng viên, người chăm sóc cho các con cái của Ngài. Và sau nhiều năm phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương, tôi tuyên bố một cách chắc chắn hơn, Ngài tin cậy chúng ta. Giờ đây câu hỏi trong đại hội này là, chúng ta có tin cậy Ngài không? Chủ tịch Thomas S. Monson thường nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta phải hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. và Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chúng ta có tin tưởng rằng các giáo lệnh của Ngài là vì lợi ích của chúng ta không? Rằng các vị lãnh đạo của Ngài có thể dẫn dắt chúng ta mặc dù họ không hoàn hảo, rằng các lời hứa của Ngài là chắc chắn, và tin tưởng rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê-xu Ki-tô biết chúng ta và muốn giúp đỡ chúng ta không? Ngay cả trong những thử thách, hoàn cảnh khó khăn và những lúc chật vật, chúng ta vẫn còn tin cậy Ngài không? Trong đời mình, tôi đã học được các bài học hay nhất trong những lúc khó khăn nhất, dù là một thiếu niên, khi đang truyền giáo bắt đầu một công việc mới, cố gắng làm vinh hiển những sự kêu gọi, nuôi nấng một gia đình đông con. Dường như rõ ràng, sự khó khăn là điều tốt. Sự khó khăn làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, khiến chúng ta khiêm nhường và cho chúng ta cơ hội chứng tỏ bản thân mình. Những người tiền phong đang mến trong đoàn xe kéo tay đã biết được Thượng Đế trong những lúc nghiệt ngã nhất. Tại sao cần đến hai chương để Nephi và các anh của ông lấy được các bằng khác bằng đồng và rồi chỉ ba câu để thuyết phục gia đình của Ishmael đi theo họ? Dường như Chúa muốn củng cố Nephi qua sự gian nan để lấy được các bằng khác. Chúng ta không nên ngạc nhiên trước những điều khó khăn trong cuộc sống. Một trong những giao ước sớm nhất mà chúng ta lập với Chúa là sống theo luật hy sinh. Định nghĩa của sự hy sinh gồm có từ bỏ một điều đáng ao ước. Với kinh nghiệm, chúng ta nhận ra rằng đó chỉ là một cái giá nhỏ phải trả nếu so với các phước lành sẽ đến sao. Joseph Smith đã nói, một tôn giáo mà không đòi hỏi hy sinh tất cả mọi điều thì không bao giờ có đủ quyền năng để sinh ra đức tin cần thiết cho cuộc sống và sự cứu rỗi. Các đấng trong thiên chủ đoàn không xa lạ với những điều khó khăn. Thượng Đế Đức Chúa Cha đã hy sinh con trai độc sinh của Ngài cho nỗi đau khổ kinh khủng của sự chuộc tội, gồm cả cái chết trên cây thập tự. Các thánh thư ghi lại rằng Chúa Giê-xu Ki-tô đã học vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Ngài tự nguyện chịu nỗi thống khổ của sự chuộc tội. Đức Thánh Linh chắc hẳn phải nhịn nhục khi thúc giục, cảnh báo và hướng dẫn chúng ta, và rồi đôi khi bị thờ ơ, hiểu lầm hoặc quên lãng. Sự khó khăn là một phần của kế hoạch phúc âm. Một trong những mục đích của cuộc sống này là để được thử thách. Ít ai phải chịu thống khổ một cách bất công như những người dân của An-ma. Họ trốn thoát khỏi vua Nô-ê tà ác, để rồi lại trở thành nô lệ của dân La-man. Qua những thử thách đó, Chúa dạy cho họ biết rằng Ngài xử phạt dân Ngài, cùng thử lòng kiên nhẫn và đức tin của họ. Trong những ngày kinh khủng ở ngục thất Liberty, Chúa dạy cho Joseph Smith biết cách kiên trì chịu đựng và hứa rằng nếu ông làm vậy thì tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Chủ tịch Monson Đắc Hần này, cầu xin cho chúng ta luôn luôn chọn điều đúng, dù có khó khăn thay vì điều dễ dàng hơn, nhưng sai lầm. Về những ngôi đền thờ, ông nói rằng không có sự hy sinh nào quá lớn lao, không có một cái giá nào quá cao, không có nỗi vất vả nào quá khó khăn để nhận được các phước lành đền thờ. Trong thế giới tự nhiên, sự khó khăn là một phần bình thường của cuộc sống, là điều khó khăn cho một con gà con mới nở để chui ra khỏi cái vỏ cứng. Nhưng khi ai đó cố giúp con gà, thì nó lại không phát triển được sức mạnh cần thiết để sống. Tương tự, việc một con bướm vất vả thoát ra khỏi cái kén làm cho nó mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống. Qua những ví dụ này, chúng ta thấy rằng sự khó khăn là điều không thay đổi. Chúng ta đều có những thử thách, điều sẽ thay đổi là cách phản ứng của chúng ta với sự khó khăn đó. Có lúc những người trong sách Mạc Môn phải chịu đựng những ngược đãi lớn lao và nhiều nỗi đau buồn. Họ đã phản ứng như thế nào? Họ vẫn thường nhịn ăn và cầu nguyện, và họ đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn trong sự khiêm nhường của họ và càng ngày càng vững chắc hơn trong đức tin nơi Đấng Kitô, đến nỗi tâm hồn họ tràn ngập niềm hân hoan và an ủi. Một ví dụ khác xảy ra sau những năm chiến tranh, vì thời gian quá lâu dài của trận chiến giữa dân Nephi và dân La-man, nên có nhiều người đã trở nên chai đá, còn những người khác lại trở nên hiền dịu và những nỗi thống khổ vì những nỗi thống khổ của họ, nên họ đã biết hạ mình trước mặt Thượng Đế. Mỗi người chúng ta chọn cách phản ứng khi thử thách đến. Trước chức vụ kêu gọi này, tôi đã là một nhà tư vấn tài chính tại Houston, Texas. Tôi dành phần lớn thời gian làm việc với những người rất giàu có mà sở hữu các công ty riêng. Hầu hết tất cả những người này kinh doanh thành đạt từ hai bàn tay trắng và trải qua nhiều khó khăn. Điều làm tôi buồn nhất là nghe một số người trong số họ nói rằng họ muốn cho con cái một cuộc sống dễ dàng hơn. Họ không muốn con cái phải chịu khổ giống như họ. Nói cách khác, họ muốn lấy đi khỏi con cái điều cần thiết nhất mà đã giúp họ thành công. Ngược lại, chúng tôi biết một gia đình có một phương pháp khác. Hai người cha mẹ này được soi dẫn bởi kinh nghiệm của J.C. Penney khi cha ông nói với ông lúc lên 8 tuổi rằng ông phải tự lập về tài chính. Họ làm theo kiểu riêng của mình. Khi tốt nghiệp trung học, mỗi đứa con phải tự lập về tài chính, cho học vấn cao hơn, đại học, cao học, vân vân và để cấp dưỡng chính mình. Đáng mừng thay, những người con phản ứng lại một cách khôn ngoan. Tất cả họ đều tốt nghiệp đại học. Và một số cũng tốt nghiệp cao học từ trang trải mọi thứ. Điều đó không dễ dàng nhưng họ đã làm được bằng đức tin. Câu, chúng ta có tin cậy Ngài không? Có thể được hỏi chính xác hơn là chúng ta có đức tin để tin cậy Ngài không? Chúng ta có đức tin để tin cậy những lời hứa của Ngài về tiền thập phân rằng 90% thu nhập của chúng ta cộng với sự giúp đỡ của Chúa thì có lợi hơn là 100% thu nhập hàng năm với sức lực riêng của mình. Chúng ta có đủ đức tin để tin cậy rằng Ngài sẽ viếng thăng chúng ta trong cơn đau khổ của chúng ta, rằng Ngài sẽ chống lại kẻ nào chống đối chúng ta và rằng Ngài sẽ biệt riêng sự đau khổ của chúng ta thành lợi ích cho chúng ta không? Chúng ta sẽ thực hành đức tin cần thiết để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, để Ngài có thể ban phước cho chúng ta cả vật chất lẫn tinh thần và kiên trì cho đến cùng không? Thưa các anh chị em, chúng ta có thể có đức tin để tin cậy Ngài. Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài sẽ trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài sẽ giữ những lời hứa của Ngài. Ngài có quyền năng để giữ những lời hứa đó và Ngài biết tất cả mọi điều. Quan trọng nhất là Ngài biết điều tốt nhất. Thế giới chúng ta ngày nay có nhiều khó khăn. Chúng có điều tà ác và hư nát lan tràn ở mọi quốc gia, khủng bố ở cả những nơi an toàn, thất nghiệp, bệnh tật, thiên tai, nội chiến, những nhà lãnh đạo bạo ngược, vân vân. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chạy trốn hay chiến đấu? Điều nào mới đúng? Cả hai lựa chọn đều có thể nguy hiểm. Là điều nguy hiểm cho George Washington và quân đội của ông để chiến đấu, nhưng cũng nguy hiểm cho những tổ tiên tiền phong của chúng ta để chạy trốn. Là điều nguy hiểm cho Nelson Mandela để đấu tranh cho tự do. Người ta nói rằng, để cho điều tà ác thăng thế, thì chỉ cần những người tốt không làm gì cả. Khi làm bất cứ điều gì, chúng ta không nên quyết định hay hành động vì sợ. Thật vậy, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bên là tâm thần mạnh mẽ. Các anh chị em có nhận ra rằng, ý đừng sợ hãi được nhấn mạnh nhiều trong các sách thánh thư không? Chúa đã dạy cho tôi biết rằng sự nản lòng và sợ hãi là công cụ của kẻ nghịch thủ. Câu trả lời của Chúa trong những lúc thử thách là hãy tiến bước với đức tin. Mỗi người chúng ta có thể có ý kiến khác nhau về việc nào là khó. Một số người cho rằng khó mà đóng tiền thập phân khi tài chính eo hẹp. Các vị lãnh đạo đôi khi thấy khó mà kỳ vọng người nghèo đóng tiền thập phân. Có thể là khó với một vài người chúng ta để tiến bước với đức tin để kết hôn hoặc lập gia đình. Có những người cảm thấy khó để hài lòng về những gì mà Chúa đã ban phạt cho họ. Có thể khó mà hài lòng với sự kêu gọi hiện tại của chúng ta. Kỷ luật của giáo hội dường như rất khó, nhưng với một vài người, nó đánh dấu sự khởi đầu của một tiến trình hối cải thật sự. Cho dù vấn đề là gì, thì sự khó khăn có thể có ích cho những ai mà sẽ tiến bước với đức tin và tin cậy Chúa cùng kế hoạch của Ngài. Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng các vị lãnh đạo ngồi đằng sau tôi được kêu gọi bởi Thượng Đế. Khao khát của họ là phục vụ Chúa hết lòng và giúp đỡ chúng ta thiết lập phúc âm trong lòng mình. Tôi yêu mến và tán trợ họ. Tôi yêu mến đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Tôi kinh ngạc vì Ngài yêu thương Cha Thiên Thượng và chúng ta đủ để trở thành đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Mà vì thế, Ngài phải chịu đau đớn, đến độ Ngài phải run lên và đau đớn, và phải dâm máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Mặc dù đối mặt với hoàn cảnh khủng khiếp nhưng cần thiết, Ngài vẫn khẳng định với Cha Thiên Thượng, dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Tôi vui mừng trong những lời của Thiên Sứ, Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Tấm gương của Ngài thật sự là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chỉ bằng cách nói theo tấm gương đó mà chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Khao khát lớn nhất của tôi là làm môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The congregation will now join the choir in singing "Now Let Us Rejoice."
Giờ đây, giáo đoàn và các đoàn cùng hát bài "Giờ đây chúng ta hãy cùng vui mừng." Sau bài hát đó, chúng ta sẽ được hân hoan hân hạnh nghe bài nối chuyện của anh cả Adelson, De Paula Perea, Ian S. Arden và Jose L. Alonso thuộc nhóm thúp số các thầy 70. Tiếp theo bài nối chuyện của họ, ca đoàn sẽ hát bài If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187.
Đây là đại hội chương mừng bán niên kỷ thứ 187 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô.
Khi khoảng 7 tuổi, tôi đã hỏi mẹ tôi, khi mẹ và con chết rồi và lên trời, thì mẹ vẫn là mẹ của con chứ? Mẹ tôi không mong đợi câu hỏi như vậy. Nhưng khi trả lời, theo sự hiểu biết giỏi nhất của mẹ, mẹ đã nói, không, ở thiên thượng chúng mình sẽ trở thành anh chị em với nhau. Mẹ sẽ không phải là mẹ của con nữa. Đó không phải là câu trả lời mà tôi hy vọng. Một thời gian sau cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó, hai thanh niên đã đến cổng nhà của chúng tôi. Bằng một phép lạ nào đó, cha tôi cho phép họ vào nhà. Họ nói họ là những người truyền giáo của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Các anh cả này, như chúng tôi đã học cách để gọi họ, bắt đầu giảng dạy gia đình của chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ cảm nghĩ hạnh phúc và phấn khởi của chúng tôi mỗi khi họ đến nhà chúng tôi. Họ kể cho chúng tôi nghe về một thiếu niên đã đi đến một khu rừng để cầu vấn Thượng Đế là giáo hội nào là chân chính, và người thiếu niên ấy đã nhìn thấy Thượng Đế và Chúa Jesus Kitô. Các anh cả đã cho chúng tôi thấy một tấm hình minh họa khải tượng đó, và khi nhìn thấy nó, tôi biết rằng Joseph Smith đã thật sự nhìn thấy Thượng Đế, Đức Chúa Cha và Chúa Jesus Kitô. Nhờ vào Joseph Smith, giáo hội chân chính của Chúa Jesus Kitô đã được phục hồi trên thế gian. Những người truyền giáo cũng dạy chúng tôi về kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế và trả lời những câu hỏi của gia đình chúng tôi về tôn giáo. Họ đã dạy chúng tôi rằng các gia đình thật sự có thể được ở bên nhau sau cuộc sống này với tư cách là cha, mẹ và các con trai và con gái. Gia đình chúng tôi đã chịu phép báp têm. Đôi khi là điều khó khăn khi chúng ta thay đổi thói quen cũ, từ bỏ truyền thống và trở thành tín hữu tích cực của giáo hội. Nhưng vì lòng thương xót và tình yêu thương của Thượng Đế và với sự giúp đỡ của nhiều vị lãnh đạo và các tín hữu, nên chúng tôi đã vượt qua những năm đầu tiên đầy thử thách. Hàng triệu người đã gia nhập giáo hội, cũng như nhiều người đang được cải đạo và được báp têm mỗi tuần, đã đạt được một chứng ngôn về khải tượng thứ nhất. Đức Thánh Linh có thể lặp lại chứng ngôn này thường xuyên cho mỗi người chúng ta khi chúng ta cố gắng sống theo những lẽ thật đơn giản của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Khải tượng thứ nhất và tiên tri Joseph Smith đã mang đến thêm sự hiểu biết và lẽ thật cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống này và sự tôn cao của chúng ta nơi hiện diện của Thượng Đế. Tôi sẽ đề cập đến ba trong số những lẽ thật chúng ta đã đạt được và cần phải hành động vì một thiếu niên đã quỳ xuống với lời cầu nguyện chân thành. Một lẽ thật thiết yếu mà chúng ta học được từ khải tượng thứ nhất và tiên tri Joseph Smith là Thượng Đế kêu gọi các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải phải chỉ dẫn, hướng dẫn, cảnh báo và lãnh đạo chúng ta. Những người đàn ông này là những người phát ngôn của Thượng Đế trên thế gian với thẩm quyền để nói và hành động trong danh của Chúa. Bằng cách nghiêm túc tuân theo lời khuyên của họ, chúng ta sẽ được bảo vệ và nhận được các phước lành chọn lọc trong cuộc hành trình của chúng ta trên thế gian này. Trong khi đang theo học tại trường Brigham Young University, với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi, độc thân, được giải nhiệm trở về nhà, tôi đã tham dự một phiên họp chức tư tế của Đại hội Trung ương ở trong đại khính đường ở khuôn viên đền thờ. Chủ tịch Benson lúc đó là chủ tịch giáo hội đã khuyên nhủ mọi người truyền giáo đã được giải nhiệm trở về phải suy nghĩ thật nghiêm túc về hôn nhân và coi đó là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời mình. Sau phiên họp đó, tôi biết tôi đã được kêu gọi phải hối cải và cần phải hành động theo lời khuyên dạy của vị tiên tri. Vì vậy, tôi đã quyết định trở về quê hương của mình là Brazil để tìm vợ. Trước khi trở về Brazil, trong chương trình thực tập kéo dài 2 tháng, tôi đã gọi điện thoại cho mẹ tôi và một số bạn bè và lập ra một danh sách khoảng 10 thiếu nữ. Mỗi người trong số họ có tiềm năng làm vợ tôi. Trong khi ở Brazil, sau nhiều lần suy ngẫm và cầu nguyện, tôi đã gặp, hẹn hò, đính hôn và định ngày kết hôn với một trong các số thiếu nữ trên danh sách. Đây không phải là thời gian kỷ lục cho sinh viên ở Provo, Utah để hẹn hò và rồi đính hôn, nhưng lại là nhanh chóng theo tiêu chuẩn của Brazil. Một vài tháng sau, tôi kết hôn với Eileen. Cô ấy là tình yêu của cuộc đời tôi và là một phước lành chọn lọc. Tôi không đề nghị rằng mọi người nên lập một danh sách tương tự, nhưng tôi đề nghị có lẽ còn nhiều hơn là đề nghị nữa rằng chúng ta luôn luôn hành động khi các vị tiên tri tại thế ngỏ lời. Vị tiên tri của Thượng Đế hôm nay là Chủ tịch Thomas S. Monson, và chúng ta sẽ được ban phước qua việc tuân theo lời khuyên dạy của ông một cách chính xác. Một lẽ thật khác mà chúng ta học được nhờ vào khải tượng thứ nhất và vị tiên tri Joseph Smith là thiên tính đích thực của Thượng Đế. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta được ban phước như thế nào để biết được rằng Thượng Đế là một đấng có thể xác hữu hình bằng xương và bằng thịt như thể xác chúng ta, để chúng ta có thể thờ phượng một Thượng Đế là đấng có thật mà chúng ta có thể hiểu được và là đấng đã biểu hiện và mặc khải cho các vị tiên tri biết về Ngài và vị nam tử của Ngài, cả vị tiên tri thời xưa lẫn các vị tiên tri trong những ngày sau này. Ngài là một Thượng Đế nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, một Thượng Đế trông nom chúng ta từ trên thiên thượng và liên tục quan tâm đến sự an lạc về mặt thuộc linh và vật chất của chúng ta. Một Thượng Đế đã ban cho chúng ta quyền tự quyết để quyết định cho bản thân chúng ta để tuân theo Ngài và tuân theo các giáo lệnh mà không bị ép buộc. Một Thượng Đế ban cho chúng ta các phước lành và cho phép chúng ta đối phó với những thử thách để chúng ta có thể tăng trưởng và trở thành giống như Ngài. Ngài là một Thượng Đế đã ban cho kế hoạch mà qua đó chúng ta có thể vui hưởng hạnh phúc trong cuộc sống này và thời vĩnh cửu. Từ khải tượng thứ nhất và tiên tri Joseph Smith, chúng ta đã nhận được sự hiểu biết về sự thực tế và sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô, chính là nền tảng tôn giáo của chúng ta. Vì cái chết đã được đưa vào thế gian, nên chắc chắn chúng ta hiện đang sống. Chúng ta đều sẽ chết một ngày nào đó. Một trong những hậu quả của cái chết sẽ làm mất đi vĩnh viễn thể xác của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể nào làm được điều gì để phục hồi lại thể xác đó. Ngoài ra, vì tất cả chúng ta đều phạm tội trong cuộc sống của mình trên thế gian này, đây nên chúng ta sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Các anh chị em có thể tưởng tượng được hậu quả của việc bị tước đoạt sự hiện diện của Thượng Đế và không bao giờ có thể xác nữa được nữa không? Cần phải có một đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc để giải thoát chúng ta khỏi cái chết và tội lỗi. Dưới sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng, Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian, chịu đau khổ, chết trên cây thập tự và được phục sinh để chúng ta có thể được phục sinh và với sự hối cải chân thành và việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, một lần nữa chúng ta được ở nơi hiện diện của Thượng Đế. Gia-cốp đã giải thích, ô vĩ đại thay tấm lòng nhân từ của Thượng Đế của chúng ta, Ngài đã sửa soạn con đường cho chúng ta tránh được sự vồ chụp của con yêu quỷ ghê gớm ấy. Phải, con yêu quỷ ấy là sự chết và ngục giới mà tôi gọi là cái chết thể xác và cũng là cái chết linh hồn nữa. Chúa Giêsu là đấng Messi, đấng ban hành luật pháp, đấng chí thánh Israel, Chúa, đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc, vua của chúng ta, Ngài là tất cả đối với chúng ta. Cầu xin cho chúng ta đều tiếp tục hành động theo các lẽ thật thiết yếu và sự hiểu biết, vâng lời Thượng Đế và con trai yêu dấu của Ngài trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Early one morning, vào một buổi sáng sớm nọ, tôi thấy có một con sâu bướm đói ăn và khéo ngụy trang trên một bụi cây hoa hồng đẹp đẽ. Khi quan sát một vài chồi cây sơ xác lá, ngay cả một người không quan sát cẩn thận cũng thấy rõ được rằng con sâu bướm đã gặm trội hết những chiếc lá non với những bộ hàm đầy hăm dọa của nó. Theo một cách đầy ngụ ý, tôi không thể không nghĩ đến những người, những con sâu bướm này nhan nhản khắp nơi trên thế giới. Một số tài tình ngụy trang đến nỗi chúng ta có thể cho phép họ vào cuộc sống của mình. Và trước khi chúng ta phát hiện ra, họ đã phá hủy đi cội rễ thuộc linh của chúng ta và của những người trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Chúng ta sống trong một thời kỳ nhan nhản những thông tin sai lạc về tín ngưỡng của mình. Trong những thời điểm như thế, nếu chúng ta không bảo vệ và củng cố các cội rễ thuộc linh của mình, thì đó sẽ là một cơ hội cho những kẻ tìm kiếm cách để phá hoại đức tin của chúng ta nơi Đấng Kitô và niềm tin của chúng ta nơi giáo hội phục hồi của Ngài, và họ và chúng sẽ gặm nhấm những cội rễ này. Trong thời của sách Mặc Môn, Jerome là người đã tìm cách hủy diệt đức tin của các tín đồ. Những hành động và lời nói của hắn là một chiếc bẫy của kẻ nghịch thù, dương ra để sập bẫy người dân, để nó bắt họ phải thần phục nó, để nó trói buộc họ vào xiềng xích của nó.
những xiềng xích đó cũng tồn tại ngày nay, và trừ khi chúng ta cảnh giác về mặt thuộc linh và xây dựng một nền móng vững chắc trên đấng cứu chuộc của chúng ta có thể sẽ thấy mình bị trói buộc bởi những sợi xích của Satan và bị dẫn dắt một cách cẩn thận xuống những nẻo cấm như được nói đến trong sách Mặc Môn. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra một lời cảnh báo trong thời của ông và có thể áp dụng được cho thời của chúng ta. Còn tôi biết rằng, giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng rức rỡ môn đồ theo họ. Lời cảnh báo của ông và của các vị tiên tri và sứ đồ của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải làm tất cả những gì mình có thể để củng cố bản thân về mặt thuộc linh, chống lại những lời nói thù nghịch và cám dỗ. Khi tôi thăm viếng các tiểu giáo khu và giáo khu của giáo hội, tôi được soi dẫn bởi những gì tôi thấy, nghe và cảm nhận được khi các thánh hữu tích cực và trung tín nghe theo những lời khuyên dạy của đấng cứu rỗi và các tôi tớ của Ngài. Sự gia tăng trong việc giữ ngày Sa-bát được thánh chỉ là một ví dụ về việc tín hữu củng cố bản thân về mặt thuộc linh qua việc chú tâm đến lời mời của vị tiên tri. Sự củng cố bổ sung được cho thấy qua sự gia tăng trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình khi các gia đình quy tụ lại tổ tiên của mình qua các giáo lễ đền thờ. Cội rễ thuộc linh của chúng ta vươn sâu hơn khi sự cầu nguyện chân thành của cá nhân và gia đình trở thành pháo đài của đức tin của chúng ta, khi chúng ta hối cải mỗi ngày, tìm kiếm sự đồng hành của Đức Thánh Linh và học hỏi về đấng cứu rỗi của chúng ta và các thuộc tính của Ngài và cố gắng trở thành giống như Ngài. Đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, là sự sáng của thế gian và Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta phải hướng về Ngài trong mọi lúc và đặc biệt là vào những đêm tối tăm và giáo bão, khi cơn bão của sự nghi ngờ và không chắc chắn như một trận sương mù dày đặc tràn về. Nếu những ngón tay chỉ trò từ phía bên kia sông, nơi có một tòa nhà rộng lớn vĩ đại đang đứng, dường như hướng về phía anh chị em, với một thái độ chế giễu, hạ nhục và vẫy gọi, thì tôi xin yêu cầu các anh chị em hãy lập tức ngoảnh mặt đi, để các anh chị em không bị thuyết phục bởi những chiêu phép xảo quyệt và đầy thủ đoạn nhằm chia cách các anh chị em khỏi lẽ thật và các phước lành của nó. Tuy nhiên, chỉ thế này thôi là không đủ trong một thời đại ngày nay khi những thứ đồi trụy được nói ra, viết xuống và mô phỏng. Anh cả Robert D. Hales đã dạy chúng ta rằng, trừ khi các anh chị em toàn tâm toàn ý sống theo phúc âm, sống theo nó với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của các anh chị em, các anh chị em sẽ không thể phát ra đủ ánh sáng thuộc linh để xua tan bóng tối. Chắc chắn, ước muốn của chúng ta để noi theo đấng Kitô là sự sáng của thế gian, có nghĩa là chúng ta phải hành động theo những lời giảng dạy của Ngài. Chúng ta sẽ được tăng cường, củng cố về mặt thuộc linh khi chúng ta hành động theo lời của Thượng Đế. Cuộc sống của chúng ta càng nhiều ánh sáng thì càng ít đi bóng tối. Tuy nhiên, ngay cả trong ánh sáng dồi dào nhất, chúng ta cũng gặp phải những người và những lời phê bình xuyên tạc tín ngưỡng của chúng ta và thử thách đức tin của chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ đã viết rằng, sự thử thách đức tin của chúng ta sanh ra sự nhịn nhục. Với sự hiểu biết này, anh cả Neil A. Maxwell đã dạy rằng, một môn đồ kiên nhẫn sẽ không bị ngạc nhiên hay bị hủy diệt khi giáo hội bị xuyên tạc. Những thắc mắc về lịch sử giáo hội và tín ngưỡng của chúng ta luôn xuất hiện. Nơi chúng ta tìm kiếm câu trả lời chính xác đòi hỏi sự cẩn thận lớn lao. Không có gì có thể thu hoạch được trong việc thăm dò các quan điểm và ý kiến của những người thiếu hiểu biết hoặc mất đức tin. Lời khuyên dạy tốt nhất được sứ đồ Gia-cơ đưa ra, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Việc cầu xin Thượng Đế phải đi sâu việc học hỏi kỹ càng, vì chúng ta được truyền lệnh trong Thánh Thư rằng phải tìm kiếm những lời thông sáng trong những sách hay nhất, tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Trong những sách này, được viết bởi các vị lãnh đạo giáo hội được Thiên Thượng soi dẫn và các học giả về lịch sử giáo hội và giáo lý được công nhận, an toàn và đáng tin cậy. Là một sự dồi dào lớn lao. Vì thế không có gì có thể vượt qua được sự uy nghiêm của lời nói được mặc khải của Thượng Đế trong Thánh Thư được công nhận. Từ những trang giấy mỏng manh chứa đầy những sự hiểu biết sâu sắc về phần thuộc linh, chúng ta học được lẽ thật qua Đức Thánh Linh và từ đó tăng trưởng trong sự sáng. Chủ tịch Thomas S. Monson đã khẩn cầu chúng ta nên thành tâm học tập và suy nghĩ sách và suy ngẫm sách Mặc Môn mỗi ngày. Nhiều năm về trước, khi đang phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo Fiji Suva, một số người truyền giáo đã có một kinh nghiệm mà đã củng cố họ về quyền năng cải đạo của sách Mặc Môn. Và một ngày nóng bức và ẩm ướt, hai anh cả đi đến một căn nhà trong một khu định cư ở Labasa. Một người đàn ông khắc khổ trả lời tiếng gõ cửa và lắng nghe những người truyền giáo làm chứng về lẽ trung thực của sách Mặc Môn. Họ đưa cho ông một cuốn và mời ông đọc và cầu nguyện để biết, như họ đã biết, rằng đây là lời của Thượng Đế. Câu trả lời của ông rất ngắn gọn. Ngày mai tôi đi đánh cá lại. Tôi sẽ đọc nó trên biển, và khi tôi trở về, các cậu có thể lại đến thăm tôi. Khi ông đi vắng, sự thuyên chuyển xảy ra, và một vài tuần sau, một cặp anh cả mới quay trở lại để thăm người ngư phủ. Tại thời điểm này, ông đã đọc hết cuốn sách Mặc Môn, đã nhận được một sự xác nhận về lẽ trung thực của sách và tha thiết được biết nhiều hơn. Người đàn ông này được cải đạo bởi Đức Thánh Linh, là đấng làm chứng về lẽ thật của những câu chữ quý giá trên từng trang giấy chứa đựng những sự kiện và giáo lý được giảng dạy từ xa xưa và được bảo tồn cho thời của chúng ta trong sách Mặc Môn. Chính cùng phước lành đó có sẵn cho mỗi người chúng ta. Ngôi nhà là địa điểm lý tưởng cho gia đình để học hỏi và chia sẻ những sự hiểu biết quý giá từ Thánh Thư, lời của các vị tiên tri và cũng như để truy cập tài liệu của giáo hội ở trang lds.org. Ở đó, các anh chị em sẽ tìm thấy thông tin dồi dào về các đề tài phúc âm như những lời tường thuật về khải tượng thứ nhất. Khi chúng ta học hỏi từ những sách hay nhất, chúng ta tự bảo vệ mình chống lại những bộ hàm đầy hăm dọa, tìm cách gặm nhấm các cội rễ thuộc linh của chúng ta. Với tất cả sự cầu nguyện, học hỏi và suy ngẫm của chúng ta, một số câu hỏi chưa được trả lời vẫn có thể còn sót lại. Nhưng chúng ta không nên để chúng dập tắt ngọn lửa đức tin cháy bỏng trong chúng ta. Những câu hỏi như vậy là một lời mời để xây dựng đức tin của chúng ta, và chúng ta không nên châm ngòi cho một giây phút thoáng qua nào của sự nghi ngờ đầy giả dối. Bản chất của tôn giáo không phải là để có một câu trả lời chắc chắn cho mọi câu hỏi, vì đây là một trong những mục đích của cuộc sống. Về vấn đề này, anh cả Jeffrey R. Holland đã dạy chúng ta rằng, khi những giây phút đó đến và có vấn đề xảy ra, và các vấn đề đó không được giải quyết ngay lập tức, thì hãy bám chặt vào điều mà các anh chị em đã biết và đứng vững vàng cho đến khi hiểu biết thêm. Chúng ta nhìn thấy xung quanh mình niềm vui của biết bao nhiêu người đang đứng vững vàng bằng cách liên tục nuôi dưỡng cội rễ thuộc linh của họ. Đức tin và sự vâng lời của họ đủ để cho họ niềm vui nơi đấng cứu rỗi của họ. Và đến từ đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Họ không cho rằng mình biết hết mọi thứ, nhưng họ đã trả giá để biết đủ, để có được sự bình an và để sống với lòng kiên nhẫn trong khi họ tìm kiếm để biết thêm. Với từng hàng chữ một, đức tin của họ gắn chặt vào đấng Kitô và họ đứng vững vàng với tư cách là những người đồng quốc với các thánh đồ. Mỗi người chúng ta hãy sống sao đó để những bộ hàm đầy hăm dọa của những con sâu bướm đang ngụy trang không tìm được chỗ, bây giờ cũng như mãi về sau, trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta luôn đứng vững chắc trong đức tin nơi đấng Kitô cho đến cùng. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
During the Last Supper, the Savior gave a new commandment to his disciples, saying, quote, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you."
Như ta đã yêu các ngươi phải yêu thương ta giống như vậy. Bởi điều này, các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là môn đồ của ta, tại vì các ngươi đã yêu thương nhau. Các môn đồ của Đấng Cứu Rỗi được ban cho một lệnh truyền mới để làm một điều gì đó nhiều hơn, lớn lao hơn và thiêng liêng hơn. Lệnh truyền mới và lời mời này được tóm tắt trong cụm từ chính là như ta đã yêu các ngươi. Yêu thương là hành động, Yêu thương là phục vụ. Tình yêu thương gồm có sự tận tụy, quan tâm và cảm mến sâu xa. Tấm gương vĩ đại nhất, tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các con gái của Ngài được tìm thấy trong sự chuộc tội vô hạn của Chúa Giêsu Kitô. Giăng đã ghi lại vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tình yêu thương dành cho Thượng Đế và đồng loại là một đặc điểm của các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Cách đây vài năm, khi đứa cháu trai lớn nhất của chúng tôi là Jose, 4 tuổi, đang chơi với vợ tôi trong khi họ đang cười đùa và vui vẻ bên nhau, thì đứa cháu trai chúng tôi hỏi, "Bà nội ơi, bà có thương cháu không?" Vợ tôi đáp, "Có chứ, Jose, bà thương cháu lắm." Rồi nó lại hỏi vợ tôi một câu hỏi khác, "Làm sao bà nội biết là bà thương cháu?" Vợ tôi giải thích cho nó về, nó nghe về những cảm nghĩ của mình và cũng nói với nó về tất cả những gì vợ tôi đã làm và sẵn lòng làm cho nó. Sau đó, vợ tôi cũng hỏi Jose cùng các câu hỏi, đó kể cả câu hỏi sâu sắc này, "Làm sao cháu biết là cháu thương bà?" Bằng một câu trả lời ngây thơ nhưng thành thật, nó nói, "Cháu thương bà nội vì cháu cảm thấy được tình thương đó trong lòng cháu." Hành vi yêu thương của Jose đối với bà của nó ngày hôm đó và mãi mãi cho thấy rằng tình yêu thương là sự kết hợp của hành động cũng như những cảm xúc sâu đậm. Vua Benjamin đã dạy, "Này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông sáng, để các người hiểu rằng khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy." Trong thế giới ngày nay mà có rất nhiều đau khổ vì các hoàn cảnh khác nhau, việc gửi một tin nhắn từ điện thoại với một biểu tượng cảm xúc hoặc đăng một hình ảnh đẹp với một câu yêu thương là rất hay và có giá trị. Nhưng điều mà nhiều người trong chúng ta cần phải làm là để xuống thiết bị di động của mình và với tay chân của mình giúp đỡ những người khác đang gặp hoạn nạn. Tình yêu thương không có sự phục vụ giống như đức tin mà không có việc làm. Đó thật sự là tình chết. Tình yêu thương thánh khiết của Đấng Kitô, tức là lòng bác ái, không những soi dẫn chúng ta hành động và phục vụ mà còn có sức mạnh để tha thứ bất kể tình huống đó ra sao. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một kinh nghiệm đã ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống của tôi. Ted và Sharon, cha mẹ của Cooper, đã cho phép tôi chia sẻ điều đã xảy ra cho gia đình họ cách đây hơn 9 năm. Tôi sẽ kể kinh nghiệm này từ góc nhìn của Ted, cha của Cooper. Ngày 21 tháng 8 năm 2008 là ngày khai trường, và ba đứa anh của Cooper là Ivan, Garrett và Logan đều đứng ở trạm xe buýt chờ đợi để lên xe buýt. Cooper, 4 tuổi, đạp xe đạp, vợ tôi Sharon thì đi bộ. Vợ tôi đang ở bên kia đường và ra hiệu cho Cooper băng qua đường. Đồng thời, một chiếc xe hơi chạy rất chậm quẹo trái và tông vào Cooper. Tôi nhận được một cú điện thoại từ một người hàng xóm cho tôi biết là Cooper đã bị xe tông. Tôi nhanh chóng lái xe đến trạm xe buýt để gặp nó. Cooper nằm trên bãi cỏ cố gắng thở nhưng không thấy bị thương tích. Tôi quỳ xuống bên cạnh Cooper và đưa ra lời khích lệ như sau: "Sẽ ổn thôi, ráng nhờ chờ nhé." Và lúc đó, người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm của tôi, Nathan, đến với vợ ông. Bà đề nghị chúng tôi ban cho Cooper một phước lành của chức tư tế. Chúng tôi đặt tay lên đầu Cooper. Tôi không thể nhớ tôi đã nói gì khi ban phước lành đó, nhưng tôi nhớ rõ sự hiện diện của những người khác xung quanh chúng tôi. Và chính vào lúc đó, tôi biết là Cooper sẽ qua đời. Cooper được trực thăng bay tới bệnh viện, nhưng quả thật vậy, nó qua đời. Tôi cảm thấy cha thiên thượng đã nói với tôi rằng trách nhiệm của tôi đối với Cooper trên trần thế đã kết thúc và bây giờ Cooper đang được Ngài chăm sóc. Chúng tôi có thể ở bên Cooper trong bệnh viện một thời gian. Những người làm việc ở đó sửa soạn cho nó để chúng tôi có thể ôm nó, nói lời tạm biệt và cho phép chúng tôi ở bên nó. ôm nó lâu cho đến chừng nào chúng tôi muốn. Trên đường trở về nhà, vợ đau khổ của tôi nhìn nhau và bắt đầu nói về cậu thiếu niên lái chiếc xe tông vào Cooper. Chúng tôi không biết cậu ta, mặc dù cậu ta sống kích, chúng tôi chỉ một con đường và nằm trong ranh giới của thiểu giáo khu chúng tôi. Ngày hôm sau thật là khó khăn cho chúng tôi vì chúng tôi đều hoàn toàn bị tràn ngập nỗi đau buồn. Tôi quỳ xuống và dâng lên lời cầu nguyện chân thành nhất từ trước tới giờ. Tôi đã cầu xin Cha Thiên Thượng trong tôn danh của Đấng Cứu Rỗi để cất đi nỗi đau buồn tràn ngập của tôi. Và Ngài đã làm như vậy. Cuối ngày đó, một trong hai cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu của chúng tôi đã sắp xếp để chúng tôi gặp với người thiếu niên, người lái chiếc xe đó và cha mẹ của cậu ấy tại nhà của vị cố vấn. Sharon và tôi đợi cậu ấy và cha mẹ cậu ấy đến. Khi cánh cửa mở ra, chúng tôi gặp họ lần đầu tiên. Vị giám trợ của tôi thì thầm vào tai tôi: "Hãy đi đến chào em ấy." Sharon và tôi ôm lấy cậu thiếu niên ấy chung với mọi người. Chúng tôi khóc với nhau trong một khoảng thời gian dường như rất lâu. Chúng tôi nói với cậu ấy rằng chúng tôi biết điều đã xảy ra là chỉ là một tai nạn. Thật là một điều kỳ dị cho Sharon và tôi. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy cách chúng tôi đã làm và chúng tôi vẫn làm. Nhờ vào ân điển của Thượng Đế, chúng tôi đã có thể đi theo con đường ngay chính, con đường rõ ràng, con đường duy nhất và yêu thương người thiếu niên tốt lành này. Chúng tôi đã trở nên gần gũi với cậu ta và gia đình của cậu ta trong nhiều năm. Cậu ta đã chia sẻ những giây phút quan trọng quý báu nhất của mình với chúng tôi. Thậm chí chúng tôi còn đi đền thờ với cậu ta khi cậu ta chuẩn bị cho công việc truyền giáo của mình. Thế biết chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta. Anh ta biết rằng việc có thể tha thứ và tự trút gánh nặng của mình theo cách đó là một kinh nghiệm tuyệt vời như việc được tha thứ. Sự tuyệt vời này xuất phát từ việc noi theo gương của Đấng gương mẫu vĩ đại nhất của chúng ta. Trong sách Mạc Môn, Ama đã nói về Đấng Cứu Rỗi. Và Ngài sẽ đi ra ngoài để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ. Và Ngài phải chịu như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm, lời đó là Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài. Thưa các anh chị em, thật là một câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, đích thực và sự tha thứ. Chúng ta cũng có thể có niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta phục vụ và tha thứ cho người khác. Georgie, một đứa cháu trai khác của chúng tôi, thường nói: "Gia đình chúng ta là như thế nào?" Và nó thì trả lời: "Gia đình chúng ta là gia đình hạnh phúc." Chủ tịch Thomas Monson đã khuyên bảo chúng ta rằng chúng ta hãy xem xét cuộc sống của mình và quyết tâm noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi bằng cách có lòng tử tế, tình yêu thương và lòng bác ái. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta và sẵn lòng giúp chúng ta hành động khi chúng ta yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Và tôi biết rằng bằng cách phục vụ và tha thứ cho người khác, với tình yêu thương đích thực, chúng ta có thể được chữa lành và nhận được sức mạnh để khắc phục những thử thách của mình. Và tôi nói như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
at the conclusion of the conference.
Vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là anh cả Neil L. Anderson, thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Anderson, ca đoàn sẽ kết thúc phiên họp này với bài hát Israel, Israel, God is calling. Sau đó, anh cả Evan A. Schmutz thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc và đại hội sẽ tạm hoãn lại. Đầu tiên, xin có lời tử tế các em nhỏ. Đúng vậy, đây là phiên họp cuối cùng. Và đúng, tôi là người nói chuyện cuối cùng. Gần đây, trong khi đến thăm đền thờ Provost City Center, tôi thán phục trước một bức tranh có tên First Vision from Afar, bức tranh vẽ ánh sáng và quyền năng từ thiên thượng khi Đức Chúa Cha và vị nam tử thăm thiếu niên Joseph Smith. Trong khi không so sánh với sự kiện vô cùng thiêng liêng đánh dấu sự bắt đầu của sự phục hồi, tôi có thể tưởng tượng một hình ảnh tương tự cho thấy ánh sáng và quyền năng thuộc linh của Thượng Đế đang ngự xuống đại hội trung ương này. Và cuối cùng, quyền năng và ánh sáng đó lan tỏa khắp thế gian. Tôi xin đưa ra cho anh chị em lời chứng của tôi rằng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, rằng Ngài hướng dẫn các công việc thiêng liêng này và rằng đại hội trung ương là một trong những dịp rất quan trọng khi Ngài đưa ra các hướng dẫn cho giáo hội của Ngài và cho cá nhân chúng ta. Vào ngày giáo hội được tổ chức, Chúa chỉ định rằng Joseph Smith là vị tiên tri, tiên kiến và sứ đồ của Chúa Giê-xu Kitô và phán cùng toàn thể giáo hội. Vì vậy, các ngươi phải tiếp nhận lời nói của Hắn với tất cả lòng kiên nhẫn và đức tin, chẳng khác chi lời nói ấy phát ra từ chính miệng ta. Nếu làm được điều này, thì các cùng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi. Sau đó, tất cả các thành viên trong đỉnh nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12 vị sứ đồ cũng được tán trở và xác phong là các vị tiên tri, tiên kiến và mạo khải. Bây giờ khi chúng ta họp lại dưới sự chỉ dẫn của Chủ tịch Thomas S. Monson, chúng ta đang lắng nghe ý muốn của Chúa, tâm thần của Chúa, tiếng nói của Chúa và quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi. Chúng ta tin vào lời hứa của Ngài, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của tôi tớ ta thì cũng như nhau. Trong sự hỗn loạn của thế giới hiện đại, việc tin cậy và tin tưởng vào những lời của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm tu số 12 là thiết yếu cho sự phát triển thuộc linh và kiên trì đến cùng của chúng ta. Chúng ta đã đến cùng nhau tham dự kỳ đại hội tuyệt vời này, hàng triệu các thanh hữu ngày sau và những người thuộc các tín ngưỡng khác tại trên 200 quốc gia với hơn 93 ngôn ngữ, tham dự các phiên họp hoặc đọc các sứ điệp đại hội. Chúng ta đến với lời cầu nguyện và sự chuẩn bị. Nhiều người trong chúng ta chịu nặng những nỗi lo âu và có các thắc mắc chân thành. Chúng ta muốn tái lập lại đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Kitô, và củng cố khả năng để chống lại cám dỗ và tránh bị sao lãng. Chúng ta đến đây được giảng dạy từ trên cao. Đối với Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn và 12 vị sứ đồ, là những người thường phát biểu trong mỗi đại hội, trách nhiệm lớn lao khi chuẩn bị các sứ điệp của họ là một gánh nặng tái diễn và cũng là một sự tin cậy thiêng liêng. Nhiều năm trước đây, trước khi phục vụ với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương, tôi đã hỏi anh cả Dallin H. Oaks xem liệu ông ấy có chuẩn bị một bài nói chuyện riêng cho mỗi đại hội giáo khu không. Ông đáp rằng, ông đã không làm vậy, nhưng nói thêm rằng, nhưng mà các bài nói chuyện đại hội trung ương của tôi thì khác. Tôi có thể phải viết nháp từ 12 đến 15 lần để đảm bảo rằng tôi nói điều Chúa muốn tôi nói. Khi nào và cách thức nào để có được sự soi dẫn cho một bài nói chuyện tại đại hội trung ương? Vì không có đề tài nào được chỉ định trước, nên chúng ta thấy được sự phối hợp các chủ đề lẽ thật vĩnh cửu từ trên trời mỗi kỳ đại hội. Một trong các anh em vị thẩm quyền trung ương của tôi đã nói rằng đề tài của ông ấy cho đại hội này được đưa ra ngay sau bài nói chuyện của ông ấy vào tháng 4 vừa qua. Một người khác nói rằng cách đây 3 tuần, ông ấy vẫn còn đang cầu nguyện và trông đợi Chúa. Một người khác, khi được hỏi phải mất bao lâu để viết một bài nói chuyện đặc biệt nhạy cảm, đã trả lời 25 năm. Có lúc ý tưởng chủ đạo có thể đến nhanh chóng, nhưng nội dung và các chi tiết vẫn còn có nỗ lực thuộc linh lớn lao. Miễn ăn và cầu nguyện, học tập và đức tin luôn luôn là một phần của tiến trình. Chúa không muốn bất kỳ viện cớ nào làm giảm bớt tiếng nói của Ngài cho các thánh hữu. Sự hướng dẫn cho một bài nói chuyện đại hội trung ương thì thường đến vào ban đêm hoặc sáng sớm, là lúc mà bài nói chuyện rất xa vời với những suy nghĩ trong tâm trí. Đột nhiên, một sự soi sáng không lường trước và đôi khi những câu từ cụ thể chào đến giới dạng sự mạo khải thuần khiết. Khi anh chị em lắng nghe, những sứ điệp anh chị em nhận được có thể giữ y như vậy, hoặc có thể được thay đổi riêng cho anh chị em. Phát biểu trong một đại hội trung ương nhiều năm về trước, tôi đã nói về một cụm từ đến với tâm trí tôi, khi tôi đang băn khoăn có nên chuẩn bị phục vụ truyền giáo không. Cụm từ đó là, người không biết hết mọi điều, nhưng người biết đủ. Một người thiếu nữ tham dự đại hội trưng bông đó đã nói với tôi rằng cô ấy đang cầu nguyện về lời cầu hôn, đã được nhận được. Cùng tự hỏi cô ấy biết người thanh niên rõ đến mức nào. Khi tôi nói những lời này, người không biết hết mọi điều, nhưng người biết đủ, thì Thánh Linh làm chứng với cô ấy rằng cô ấy có biết anh ấy đủ rồi, đủ rõ. Họ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc trong nhiều năm. Tôi hứa với anh chị em rằng khi anh chị em chuẩn bị tinh thần mình và đến với sự mong đợi rằng anh chị em sẽ nghe tiếng nói của Chúa, thì ý nghĩ và cảm giác sẽ đến với tâm trí anh chị em mà được đặc biệt dành riêng cho các anh chị em. Các anh chị em đã cảm thấy những điều đó trong đại hội này, hoặc các anh chị em sẽ cảm thấy vậy khi học tập các sứ điệp trong những tuần sắp tới. Chủ tịch Monson đã nói, hãy dành ra thời gian để đọc các sứ điệp của đại hội. Suy ngẫm các sứ điệp, tôi đã thấy rằng tôi còn đọc, học được nhiều hơn từ các bài giảng để soi dẫn khi tôi nghiên cứu kỹ hơn. Những lời giảng dạy trong đại hội trung ương là những điều Chúa muốn chúng ta nghiên cứu bây giờ và trong những tháng tới. Người chân chiên đi trước đàn chiên mình, chiên theo sao và chiên quen tiếng người. Thường thì tiếng nói của Ngài chỉ thị cho chúng ta phải thay đổi một điều nào đó trong cuộc sống của mình. Ngài mời gọi chúng ta hối cải. Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài. Hãy suy nghĩ về những câu phát biểu từ đại hội này, Chủ tịch Irene, từ buổi sáng nay. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hàng sống và muốn anh chị em trở về nhà cùng với Ngài. Đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Ngài biết anh chị em, yêu thương anh chị em, và Ngài trông nom anh chị em. Chủ tịch Uchtdorf, từ hôm qua, tôi làm chứng rằng khi chúng ta bắt đầu hay tiếp tục cuộc hành trình phi thường mà dẫn đến Thượng Đế, cuộc sống của chúng ta sẽ cải tiến. Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong những cách đáng kể để ban phước cho người xung quanh mình và đem lại các mục đích vĩnh cửu của Ngài. Chủ tịch Nelson, từ buổi chiều hôm qua, tôi hứa rằng khi anh chị em đắm mình trong sách Mạc Môn, anh chị em có thể được miễn nhiễm khỏi những điều tà ác trong ngày, kể cả tai họa trực chờ từ hình ảnh sách báo khiêu dâm và các thối nghiện khác làm lu mờ tâm trí. Anh cả Oaks, từ hôm qua, tôi làm chứng rằng bản tuyên ngôn gia đình cùng thế giới là một lời phát biểu về lẽ thật vĩnh cửu, ý muốn của Chúa dành cho con cái Ngài mà tìm đến cuộc sống vĩnh cửu. Và anh cả Ballard, trước đây chỉ vài phút, chúng ta cần phải chấp nhận các con cái của Thượng Đế với lòng trắc ẩn và loại trừ mọi thành kiến, kể cả chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giới tính và dân tộc. Vì chúng ta còn dư vài phút, Tôi xin thêm vài lời về anh cả Robert D. Hales. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói với anh cả Hales rằng ông có thể chia sẻ một sứ điệp ngắn vào phiên họp buổi sáng nếu có đủ sức khỏe. Mặc dù không được, ông đã chuẩn bị một sứ điệp mà đã làm xong tuần trước và đã chia sẻ với tôi. Vì ông qua đời trước đây 3 tiếng đồng hồ, tôi xin chia sẻ đôi lời từ bài nói chuyện đó. Xin trích dẫn từ anh cả Hales. Khi chúng ta chọn có đức tin, chúng ta được chuẩn bị đứng trong chốn hiện diện của Thượng Đế. Sau khi sự đóng đinh của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã hiện ra với người có chứng ngôn về Ngài. Những người đã chối bỏ các vị tiên tri không thể đứng trong chốn hiện diện của Đấng Cứu Rỗi hoặc nhìn vào khuôn mặt của Ngài. Đức tin của chúng ta chuẩn bị chúng ta đứng vào chốn hiện diện của Thượng Đế. Chúa có lòng thương xót biết bao để cảm hứng Chủ tịch Nelson đi ra khỏi phiên họp sáng, không ăn cơm trưa, đến giường ở bên cạnh anh cả Hales và có mặt tại đó với anh cả Hales cùng vợ ông trong khi qua đời. Tôi xin làm chứng rằng trong kỳ đại hội này, chúng ta đã nghe tiếng nói của Chúa. Chúng ta không nên hốt hoảng khi những lời của các tôi tớ của Chúa đối nghịch với lối suy nghĩ của thế gian và đôi khi với lối suy nghĩ của riêng chúng ta. Điều đó luôn là như vậy. Tôi quỳ xuống trong đền thờ với các anh em, vị thẩm quyền trung ương của tôi. Tôi chứng thức sự tốt đẹp nơi họ. Khao khát lớn nhất của họ là làm hài lòng Chúa và giúp đỡ con cái của Thượng Đế quay lại nơi hiện diện của Ngài. Các thầy 70, giám trợ đoàn, hội phụ nữ, hội thiếu nhi và các vị lãnh đạo của các tổ chức bổ trợ khác đã thêm vào sự soi dẫn lớn lao cho đại hội này, cũng như âm nhạc tuyệt vời và những lời cầu nguyện sâu sắc. Có một kho tàng đầy sự chỉ hướng từ trên trời khi các anh chị em khám phá ra các sứ điệp của Đại hội Trung ương. Bài kiểm tra của mỗi người chúng ta là cách chúng ta đáp ứng với điều chúng ta nghe và cảm nhận. Tôi sẽ chia sẻ một kinh nghiệm về sự đáp ứng với những lời của vị tiên tri từ cuộc đời của Chủ tịch Russell M. Nelson. Vào năm 1979, 5 năm trước khi được kêu gọi với tư cách là một vị thẩm quyền trung ương, anh Nelson đã tham dự một buổi họp diễn ra ngay trước Đại hội Trung ương. Chủ tịch Spencer W. Kimball đã mời tất cả những người hiện diện ở đó cố gắng hơn nữa để mang phúc âm ra khắp thế gian. Trong số các quốc gia, Chủ tịch Kimball đặc biệt nhắc đến là Trung Quốc. Khi ông tuyên bố, chúng ta nên sẵn sàng để phục vụ người Trung Quốc, chúng ta nên học ngôn ngữ của họ, chúng ta nên cầu nguyện cho họ và giúp đỡ họ. Vào tuổi 54, anh Nelson có một cảm giác trong suốt buổi họp rằng mình nên học tiếng Trung Quốc phổ thông. Mặc dù là một bác sĩ giải phẫu tim bận rộn, ông ấy ngay lập tức tìm một gia sư để học. Không lâu sau khi bắt đầu học, bác sĩ Nelson khi đang tham dự một hội nghị đã bất ngờ phát hiện ra ông đang ngồi cạnh một nhà giải phẫu lỗi lạc người Trung Quốc, bác sĩ Wu Yingkai. Bởi vì anh Nelson đang học tiếng Trung Quốc phổ thông, ông bắt đầu trò chuyện với bác sĩ Wu. Khao khát của bác sĩ Nelson là làm theo vị tiên tri đưa đến chuyến thăm Salt Lake City của bác sĩ Wu và chuyến đi của bác sĩ Nelson đến Trung Quốc để giảng dạy và thực hiện các ca giải phẫu. Tình yêu thương của ông dành cho người dân Trung Quốc và tình yêu thương cùng sự kính trọng họ dành cho ông đã gia tăng. Vào tháng 2 năm 1985, 10 tháng sau khi được kêu gọi vào nhóm tu số 12, anh cả Nelson nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ Trung Quốc, nài xin bác sĩ đến Bắc Kinh để phẫu thuật tim cho nghệ sĩ ca nghịch nổi tiếng nhất Trung Quốc. Với sự khuyến khích từ Chủ tịch Hinckley, anh cả Nelson trở lại Trung Quốc. Cuộc phẫu thuật cuối cùng mà ông thực hiện là tại Cộng hòa Dân Chủ Dân Trung Hoa. Chỉ cách đây 2 năm, vào tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Russell M. Nelson một lần nữa được vinh danh trong một bản tuyên bố chính thức gọi ông là một người bạn cũ của Trung Quốc. Rồi ngày hôm qua, chúng ta đã nghe Chủ tịch Russell M. Nelson, 93 tuổi, nói lên lời khẩn nài của Chủ tịch Thomas S. Monson cho mỗi người chúng ta trong đại hội tháng tư trước nên thành tâm học tập và suy ngẫm sách Mạc Môn mỗi ngày. Cũng giống như điều ông ấy đã làm khi là một bác sĩ phẫu thuật tên bận rộn, ngay lập tức thuê một gia sư tiếng Trung Quốc phổ thông, Chủ tịch Nelson đã ngay lập tức áp dụng lời khuyên rể của Chủ tịch Monson vào cuộc sống của chính bản thân ông. Không chỉ đọc, ông ấy nói rằng ông đã liệt kê về sách Mạc Môn là gì, sách đó xác nhận điều gì, bác bỏ điều gì, làm tròn điều gì, minh chứng điều gì và tiết lộ điều gì. Rồi, thú vị thay, vào buổi sáng hôm nay là một nhân chứng thứ hai, Chủ tịch Henry B. Eyring khi ông cũng nói chuyện vào buổi sáng nay về sự đáp ứng về với lời khuyên của Chủ tịch Monson, ông đã nói, giống như nhiều anh chị em, tôi lắng nghe lời của vị tiên tri như là tiếng nói của Chúa dành cho tôi vậy, và giống như nhiều anh chị em, tôi quyết định tuân theo những lời đó. Cầu xin cho chúng ta thấy họ là các tấm gương cho cuộc sống của chính mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em nghe tiếng nói của Chúa với mình trong những lời giảng dạy của Đại hội Trung ương này và rồi hành động theo những thúc giục đó, thì anh chị em sẽ cảm nhận được bàn tay thiên thượng giúp đỡ mình và cuộc sống của anh chị em cùng cuộc sống của những người xung quanh sẽ được ban phúc. Trong suốt kỳ đại hội này, chúng ta đã nghĩ về vị tiên tri đáng mến của mình. Chúng tôi yêu thương ông, Chủ tịch Monson. Tôi kết thúc với lời của ông từ bục giảng này, và tôi tin rằng đó là một phước lành ông muốn ban cho chúng ta nếu có mặt ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Ông đã nói, giờ đây, trong khi tôi rời đại hội này ra về, tôi khẩn cầu các phước lành của Thiên Thượng sút xuống mỗi anh chị em. Cầu xin cho các sứ đẹp và tinh thần của đại hội này được áp dụng trong tất cả những điều các anh chị em làm, trong nhà, tại sở làm, trong những buổi học và tất cả những sinh hoạt của các anh chị em. Rồi ông kết thúc bằng, tôi yêu thương các anh chị em. Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Và sự bình an đã được hứa của Ngài có thể ở cùng với các anh chị em bây giờ và mãi mãi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you.
Kính thưa Cha Thiên Thượng, nhân từ của chúng con, khi chúng con kết thúc buổi đại hội trung ương này, lòng của chúng con tràn đầy với lòng biết ơn và tình yêu thương và niềm vui sướng về ánh sáng mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con biết ơn một vị thiên tri Thomas S. Monson và công vụ của ông. Chúng con nhớ đến ông và cầu xin Cha ban phước ông và gia đình của ông. Chúng con biết ơn anh cả Hales và công vụ của anh cả Hales và cầu xin Cha ban phước gia đình của anh ấy. Thưa Cha, chúng con biết ơn những người đã được sắc phong, các vị thiên tri, tiên kiến và mặc khải. Và chúng con biết ơn những lời mà họ đã giảng dạy chúng con dưới sự soi dẫn và hướng dẫn của Cha. Chúng con cầu xin Cha giúp đỡ chúng con để cố gắng tiếp nhận và áp dụng những điều mà chúng con đã học hỏi được để ánh sáng của buổi họp này sẽ được sáng chiếu sáng. Chúng con biết ơn những phần âm nhạc và những bài nói chuyện mà được chia sẻ. Thưa Cha, cầu xin Cha ban phước chúng con ngày hôm và lúc này để được an toàn trên chuyến đi về nhà và áp dụng những lời giảng dạy trong lòng của chúng con. Chúng con cầu xin những điều này trong thánh danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Đây là phần phát sóng đại hội chương mừng ban niên kỷ thứ 187 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chương mừng và các chức sắc chương mừng của giáo hội. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ đã ra Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Chương trình phát sóng này do Barnaby Distribution cung cấp. Với tính cách là dịch vụ công cộng, cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.